Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng Giêng năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc tiếp bản tường trình cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cha thật tình, để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Lòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 40 đến câu 45. Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức chứng phong hồi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco cho chúng ta thấy một phép lạ Chúa Giêsu làm cho người bị mắc bệnh phong. Bệnh phong là một những thứ bệnh khủng khiếp mà loài người chúng ta mắc phải. Da thịt người mắc bệnh lở loét. Khi bị nặng, vết thương sẽ lõm vào da thịt. Tình trạng mất cảm giác sẽ xuất hiện ở một vài bộ phận trên cơ thể. Sau đó, các bắp thịt tiêu đi. Nếu ở giai đoạn bị nặng, các ngón tay và ngón chân sẽ rụng dần. Ngoài ra, về mặt xã hội, người bệnh phong còn chịu một sự khổ đau còn lớn hơn nữa là bị tách ly khỏi môi trường sống bình thường, khỏi nhà của mình, khỏi những người thân yêu, và có khi còn bị bỏ rơi luôn, không được ai nhìn nhận nữa, như lề luật truyền trong sách Lê Vi rằng: "Người mắc bệnh phong phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại." Vẫn chưa hết, theo quan niệm của Do Thái giáo, bệnh phong hồi là hình phạt tiêu biểu nhất của Thiên Chúa đối với người có tội. Như lời luật được viết trong sách Lê Vi nói rằng, người mắc bệnh phong hồi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên, ô uế, ô uế. Tội vô hình có trong tâm hồn họ. Chúa cho nó hiện hình ra bên ngoài, và nó xấu xa ghê tởm như là bệnh cùi. Như thế, người bị bệnh phong vừa đau khổ trong thân xác, vừa đau khổ về mặt tinh thần, và vừa đau khổ về mặt thiêng liêng nữa, vì thiếu tình thương và sự liên đới của mọi người. Trước sự đau khổ và van xin tha thiết của anh, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh ta và bảo, tôi muốn anh hãy được sạch. Phép lạ này được làm do bởi lòng nhân hậu của Chúa Giêsu. Con tim nhân hậu của Ngài đã rung động trước nỗi khổ đau của con người. Lòng nhân hậu của Ngài đã xóa đi ranh giới của người bị bệnh và người bình thường. Chúa Giêsu đã chạm vào anh ta. Cái chạm bởi lòng nhân hậu của Chúa đã giúp cho người bệnh phong cảm nhận được tình thương, sự chăm sóc và tình liên đới mà bao lâu nay anh không hề dám mong ước. Cuối cùng, lòng nhân hậu của Chúa đã đưa đến một sự đổi mới hoàn toàn nơi anh. Anh đã được Chúa chữa lành. Anh không còn mặc cảm về nỗi đau thể xác, tinh thần và thiêng liêng nữa. Nhưng giờ đây, anh có thể hòa nhịp lại với cộng đồng. Anh hiên ngang loan tin cho mọi người biết việc Chúa đã làm cho anh. Lòng thương xót của Chúa Giêsu đã đem đến niềm vui và hạnh phúc cho con người. Ngày nay, không thiếu những người mắc phải căn bệnh này được đặt trong ngoặc kép. Thế nhưng, họ lại không nhận ra nỗi đau đớn, tội lỗi của mình để chạy đến lòng thương xót của Chúa. Họ vẫn hiên ngang sống trong buôn bán gian lận, sống trong ganh tị, nói hành nói xấu, sống trong sự thờ ơ trước nỗi khổ của nhân loại, vân vân. Trong lá thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa vào ngày 17 tháng 9 năm 2015, các giám mục Việt Nam nhắc lại rằng, năm thánh lòng thương xót này trùng với năm tân phúc âm hóa đời sống xã hội của giáo hội tại Việt Nam, và kêu gọi các tín hữu sốt sắng đón nhận lòng thương xót của Chúa qua bí tích giao hòa, tha thứ cho nhau và làm hòa với nhau, đồng thời biết quan tâm giúp đỡ những người bị gạt ra bên lề xã hội và những ai đau khổ về tinh thần cũng như thể xác. Mỗi người công giáo phải trở thành nhân tố tích cực trong việc xây đắp nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra nỗi đau nơi căn bệnh của chúng con, để chúng con có thể đến đắm mình trong lòng thương xót của Chúa, hầu được Chúa cứu. Xin cho chúng con cũng biết chạnh lòng thương đối với những người kém may mắn hơn chúng con. Amen.
Lạy Chúa, Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của Chúa đơn gian trần. Lạy Chúa, Ngài bảo con bước theo, loan tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan bao lòng người đau khổ. Để đem tin mừng phúc âm của Ngài, để đón nhận hồng ân. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ân, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa ngày rộng mà thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim Ngài ban phát
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Xuất bản sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco đã được chính thức xuất bản với tựa đề Tên của Thiên Chúa là Lòng Thương Xót. Sách được giới thiệu trong cuộc họp báo lúc 11 giờ sáng tại Học viện Augustinianum với sự hiện diện của Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ký giả Tornielli và cả nghệ sĩ nổi tiếng của Italia, ông Roberto Benigni. Tác phẩm này ghi lại cuộc phỏng vấn hồi tháng 7 năm 2015 tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha dành cho ký giả Andrea Tornielli của báo La Stampa, chuyên về các hoạt động của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đã trả lời 40 câu hỏi do ký giả nêu lên, và cuộc nói chuyện được phân thành 9 chương, xoay quanh chủ đề lòng thương xót. Sách được ấn hành bằng 6 thứ tiếng, Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ấn bản đầu tiên bằng tiếng Ý được trình lên Đức Thánh Cha chiều ngày 11 tháng Giêng vừa qua, tại nhà trọ Thánh Marta. Tựa đề cuốn sách được chính tay Đức Thánh Cha viết với chữ đỏ, bằng các ấn bản sinh ngữ khác nhau. Nội dung tổng quát của cuốn sách này được phổ biến tại 86 nước trên thế giới, với những ý tưởng nổi bật nói lên sắc tín và tương quan của Đức Thánh Cha Francisco với lòng thương xót của Chúa. Giáo hoàng là một người cần lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài cũng xác nhận mối quan hệ đặc biệt của Ngài với các tù nhân. Mỗi lần tôi bước qua ngưỡng cửa một nhà tù, nơi tôi đến để cử hành thánh lễ hoặc viếng thăm, tự nhiên tôi nghĩ, tại sao họ ở đây mà không phải là tôi? Sự sa ngã của họ có thể là sự sa ngã của tôi. Tôi không cảm thấy tốt lành hơn những người đang ở trước mặt tôi đây. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, như Thánh Phêrô, cả những người kế nhiệm người cũng là những người tội lỗi. Sự kiện ấy có thể là gương mù, nhưng tôi tự an ủi với Thánh Phêrô. Thánh nhân đã chối Chúa Giêsu, dầu vậy người vẫn được Chúa chọn. Đức Thánh Cha cho biết Ngài cảm thấy xúc động khi đọc một số văn bản của Đức Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhất, Albino Luciani. Người định nghĩa mình là tro bụi, người ý thức về những giới hạn và những bất tài của mình. Những khiếm khuyết đó được lấp đầy nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh Phêrô đã phản bội Chúa Giêsu, và các phúc âm mô tả cho chúng ta tội của thánh nhân, tội chối Chúa. Và mặc dù tất cả những tội ấy, Chúa Giêsu đã nói với người, hãy chăn các chiên của Thầy. Tôi không nghĩ người ta phải ngạc nhiên khi những người kế nhiệm thánh nhân cũng mô tả mình là người tội lỗi. Trong một nơi khác của cuốn sách, Đức Thánh Cha quả quyết, người ta có thể đọc cuộc đời của Ngài qua chương 16, sách Ngôn Sứ Ezekiel, trong đó tác giả nói về sự xấu hổ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, xấu hổ là một ơn Chúa. Khi một người cảm thấy lòng thương xót của Thiên Chúa, thì họ rất xấu hổ về chính mình, về tội lỗi của mình. Sự xấu hổ làm nổi bật một trong những ơn mà Thánh Ignacio xin khi xưng thú tội lỗi trước tượng Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trong đoạn 16 ấy, ngôn sứ Ezekiel dạy chúng ta biết xấu hổ. Nhưng trong trọn lịch sử lầm than và tội lỗi của ta, Thiên Chúa vẫn luôn trung tín và nâng ta dậy. Trong cuốn sách, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến Cha Carlos Duarte Ibarra vì giải tội mà Ngài gặp trong giáo xứ chiều ngày 21 tháng 9 năm 1953, ngày mà giáo hội kính Thánh Matthew. Ngài kể, tôi cảm thấy được lòng thương xót của Chúa đón nhận khi xưng tội với cha Duarte. Đó là một kinh nghiệm mạnh mẽ đến độ, nhiều năm sau, ơn gọi Thánh Matthew được mô tả trong các bài giảng của Thánh Beda Tiến sĩ, trở thành khẩu hiệu giám mục của Ngài. Miserando ad que eligendo, Chúa chạnh lòng thương và chọn ông. Khi trả lời phỏng vấn, Đức Thánh Cha Francisco đào sâu sứ mạng của giáo hội trên thế giới. Trước tiên, Ngài nhấn mạnh rằng, giáo hội lên án tội lỗi, vì giáo hội phải nói sự thật. Nhưng đồng thời, giáo hội ôm lấy người tội lỗi, biết nhận tội của mình, xích lại và nói với người ấy về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã tha thứ cả những người đã đóng đinh người trên thập giá và khinh rẻ người. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến dụ ngôn người cha thương xót và đứa con trai hoang đàng và nói: khi theo Chúa Giê-xu, giáo hội được mời gọi phổ biến lòng thương xót của Chúa trên tất cả những người nhìn nhận mình là người tội lỗi, là người chịu trách nhiệm về sự ác đã làm và cảm thấy cần được tha thứ. Giáo hội không ở trong trần thế để lên án, nhưng để tạo ra cuộc gặp gỡ với tình yêu sâu đậm là lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha xác tín rằng, để loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa, cần phải đi ra ngoài, ra khỏi các thánh đường và các giáo xứ, đi ra ngoài và tìm kiếm con người tại nơi họ đang sống, chịu đau khổ và hy vọng. Ngài trở lại hình ảnh giáo hội như một bệnh viện dã chiến và nhận xét rằng giáo hội đi ra ngoài có đặc tính là trỗi lên tại nơi có chiến đấu. Giáo hội không phải là một cơ cấu vững chắc, có đầy đủ mọi sự, nơi mà người ta đến để chữa trị những bệnh tật nhỏ và lớn. Đó là nơi người ta thực hành thứ y khoa cấp cứu, chứ không phải đi tái khám phá chuyên môn. Vì thế, Đức Thánh Cha mong muốn rằng, năm thánh đặc biệt lòng thương xót ngày càng làm nổi bật khuôn mặt của một giáo hội tái khám phá lòng từ mẫu thương xót, và đi gặp bao nhiêu những người bị thương, cần được lắng nghe, cảm thông, tha thứ và yêu thương. Trong cuốn sách, Đức Thánh Cha trở lại suy tư về sự phân biệt giữa tội lỗi và hư hỏng, băng hoại. Ngài nhận xét rằng, hư hỏng hay băng hoại là tội mà, thay vì người ta nhìn nhận nó và trở nên khiêm tốn, thì lại nâng nó lên hàng chế độ, trở thành một tập quán tâm trí, một lối sống. Tội nhân tái phạm, rồi tái phạm vì yếu đuối, thì lại được tha thứ nếu nhìn nhận mình cần lòng thương xót. Trái lại, kẻ hư hỏng là kẻ phạm tội mà không hối hận. Kẻ phạm tội mà giả bộ mình là Kitô hữu, với cuộc sống hai mặt, gầy gương mù, không cần phải chấp nhận tình trạng hư hỏng, như thể đó là một thứ tội thêm, cho dù nhiều khi người ta đồng hóa hư hỏng với tội lỗi. Trong thực tế, đó là hai thực tại khác biệt, nhưng có liên hệ với nhau. Đức Thánh Cha nhận xét, một người có thể là một đại tội nhân, nhưng không thể rơi vào tình trạng hư hỏng. Ví dụ như ông Gia-kêu, Matthew, người phụ nữ xứ Samaria, ông Nicodemo, người trộm lành. Trong tâm hồn của họ, tất cả đã có một cái gì đó cứu họ khỏi sự hư hỏng. Họ đã cởi mở đối với tội lỗi. Tâm hồn họ cảm thấy sự yếu đuối của mình, và sự kiện này là điều làm cho sức mạnh của Thiên Chúa đi vào tâm hồn họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự vừa rồi, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần nhập đề của bản tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2015 với chủ đề Ơn gọi và sứ mệnh gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần 1 của bản tường trình nói trên. Phần 1. Giáo hội trong cuộc đối thoại với gia đình. Mầu nhiệm tạo dựng sự sống trên trái đất làm ta hết sức thán phục và ngạc nhiên. Gia đình xây dựng trên hôn nhân giữa một người đàn ông và một người đàn bà là một nơi tuyệt vời và không thể thay thế được của tình yêu bản vị. Một tình yêu có khả năng lưu truyền sự sống. Tình yêu không thể bị giản lược thành một thứ ảo tưởng tạm bợ. Tình yêu cũng không phải là một cùng đích trong chính nó. Tình yêu tìm kiếm sự đáng tin cậy của một anh em có bản vị. Trong đoàn hứa yêu nhau hộ tương, lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, tình yêu mong được lâu dài suốt đời, cho tới tận lúc chết. Ước nguyện nền tảng muốn lập nên những mạng lưới yêu thương vững chắc và liên thế hệ trong gia đình, tự xuất hiện một cách liên tục và đầy ý nghĩa, vượt lên trên mọi ranh giới văn hóa và tôn giáo, cũng như các thay đổi của xã hội. Trong sự tự do của lời có, được tự do trao đổi suốt đời giữa một người đàn ông và một người đàn bà, tình yêu của Thiên Chúa vừa hiện diện vừa được cảm nghiệm. Đối với đức tin Công giáo, hôn nhân là một dấu hiệu thánh thiêng. Qua đó, tình yêu Thiên Chúa dành cho giáo hội của người được thể hiện. Gia đình Kitô hữu, do đó là thành phần sống động của giáo hội, một giáo hội tại gia. Cặp vợ chồng và cuộc sống hôn nhân không phải là các thực tại trừu tượng, chúng mãi mãi bất toàn và dễ bị thương tổn. Vì lý do này, ý chí hoán cải, sự trở về luôn là điều cần thiết để tha thứ và để bắt đầu lại. Trong trách nhiệm làm mục tử của mình, chúng tôi quan tâm tới cuộc sống của các gia đình. Chúng tôi muốn lắng nghe thực tại cuộc sống của họ và các thách đố của họ, và đồng hành với họ bằng đôi mắt yêu thương phát xuất từ chính tin mừng. Chúng tôi muốn mang tới cho họ sức mạnh bằng một tấm lòng rộng mở trong chính các âu lo của họ, giúp họ can đảm và hy vọng, bắt đầu với lòng thương xót của Thiên Chúa. Chương 1. Gia đình và bối cảnh văn hóa nhân học. Thứ nhất, bối cảnh văn hóa xã hội. Vâng phục điều Chúa Thánh Thần đòi hỏi nơi mình, chúng tôi tiếp cận các gia đình ngày nay trong tính đa dạng của họ, vì biết rằng Chúa Kitô, Adam mới, mặc khải trọn vẹn con người cho chính người. Chúng tôi chú ý tới các thách đố hiện thời đang ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh của cuộc sống. Chúng tôi biết rõ xu hướng chính của các thay đổi văn hóa và nhân học, mà vì chúng, các cá nhân ít được các cơ cấu xã hội trợ giúp hơn so với quá khứ trong cuộc sống xúc cảm và gia đình của họ. Mặt khác, điều cũng bó buộc không kém đòi phải làm là xem xét các phát triển của chủ nghĩa duy cá nhân quá trớn, đang phá hoại các dây nối kết trong gia đình, tạo ra lý tưởng muốn đề cao một chủ thể được xây dựng theo ý muốn riêng của người ta, làm suy yếu sức mạnh của bất cứ dây nối kết nào. Chúng tôi nghĩ tới các cha mẹ, các ông bà, các anh chị em, các thân nhân gần xa, và tới sợi dây nối kết giữa hai gia đình do hôn nhân tạo nên. Tuy nhiên, chúng tôi không nên quên thực tại sống này. Sức mạnh của các dây nối kết gia đình vẫn tiếp diễn khắp nơi để giữ cho thế giới tiếp tục sống. Vẫn liên tiếp còn có sự tận tụy lớn lao, biết quan tâm tới phẩm giá con người, đàn ông, đàn bà và trẻ em, mọi nhóm và thiểu số sắc tộc, như bảo vệ việc gia tăng quyền lợi của mọi con người nhân bản ngay bên trong gia đình. Lòng trung thành của họ sẽ không đáng tôn vinh nếu họ không xác nhận một niềm tin rõ ràng vào giá trị của cuộc sống gia đình, nhất là tin tưởng vào ánh sáng tin mừng ngay trong các nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi biết rõ các thay đổi mạnh mẽ do các biến động văn hóa và nhân học mang đến cho mọi khía cạnh của cuộc sống. Và chúng tôi vẫn luôn xác tín rằng, gia đình là hồng phúc của Thiên Chúa, là nơi người biểu lộ sức mạnh của ơn thánh cứu rỗi của người. Ngay bây giờ, Chúa vẫn mời gọi người đàn ông và người đàn bà bước vào hôn nhân, đồng hành với họ trong cuộc sống gia đình, và ban chính người cho họ như một hồng phúc khôn tả. Đó là một trong các dấu chỉ thời đại cho ta thấy giáo hội đang được mời gọi tìm hiểu tường tận những dấu chỉ của thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng tin mừng. Như vậy mới có thể giải đáp một cách thích ứng với từng thế hệ những thắc mắc muôn thuở của con người về ý nghĩa cuộc sống hiện tại và mai hậu, cũng như về mối tương quan giữa hai cuộc sống ấy. Do đó, cần phải biết và hiểu thế giới chúng ta đang sống với những chờ đợi, mong ước và cả tính thất thường là bi thảm của nó. Về bối cảnh tôn giáo, đức tin Kitô giáo vẫn mạnh mẽ và sống động. Ở một số nơi trên thế giới, người ta có thể thấy ảnh hưởng tôn giáo bị sa sút đáng kể trong môi trường xã hội, một việc gây nhiều hậu quả đối với cuộc sống gia đình. Xu hướng này có khuynh hướng đẩy chiều kích tôn giáo vào phạm vi riêng tư và trong gia đình, và mang theo nó nguy cơ gây trở ngại cho chứng tá và sứ mệnh của các gia đình Kitô giáo trong thế giới ngày nay. Trong khung cảnh xã hội tiêu thụ tân tiến, người ta có nguy cơ đặt mọi hy vọng và việc mưu cầu thái quá sự thành công xã hội và sự thịnh vượng kinh tế. Ở những vùng khác của thế giới, các hậu quả tiêu cực của trật tự kinh tế thế giới bất công đang dẫn tới nhiều hình thức sùng đạo nơi những người quá khích về tôn giáo và chính trị. Họ thường thù nghịch đối với Kitô giáo bằng cách tạo ra bất ổn và gieo rắc vô trật tự và bạo động. Họ là nguyên nhân gây ra những khốn cùng và đau khổ lớn lao cho đời sống các gia đình. Giáo hội được mời gọi đồng hành với sự sùng đạo sống động trong các gia đình để hướng nó tới ý nghĩa của tin mừng. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bản tường trình này trong lần phát ngày mai.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát trước, chúng ta đã kết thúc việc tìm hiểu phần thứ ba của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô. Hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu phần 4 của huấn thị này. Phần 4 này có tựa đề Làm chứng cho tình yêu. Nhận biết và phục vụ Đức Kitô. Một cuộc sống được biến hình bởi các lời khuyên phúc âm sẽ trở thành một chứng tá có tính ngôn sứ và âm thầm, đồng thời cũng là một lời phản kháng hùng hồn chống lại một thế giới phi nhân. Cuộc sống ấy dẫn thân vào việc thăng tiến nhân vị và một sự sáng tạo mới của đức ái. Chúng ta đã thấy điều đó nơi các thánh lập dòng. Nó không chỉ tỏ lộ qua hiệu năng của việc phục vụ, nhưng nhất là qua khả năng sống liên đới với những ai đau khổ, làm thế nào để hành vi giúp đỡ được cảm nghiệm như một sự chia sẻ chân thành. Hình thức loan báo tin mừng được thể hiện qua tình yêu và tận tụy, bảo đảm một hiệu lực hiển nhiên cho những lời nói bác ái. Về phần mình, đời sống hiệp thông là sứ điệp đầu tiên của đời sống thánh hiến, bởi vì đó là dấu chỉ hữu hiệu và sức mạnh có tính thuyết phục dẫn đến niềm tin vào Đức Kitô. Như vậy, hiệp thông chính là truyền giáo. Thực thế, hiệp thông làm phát sinh hiệp thông và thiết yếu là một hiệp thông truyền giáo. Lúc ấy, các cộng đoàn khao khát đi theo Đức Kitô trên con đường của lịch sử nhân loại với lòng nhiệt thành tông đồ và chứng tá đời sống phù hợp với đoàn sủng của họ. Những ai đã thật sự gặp gỡ Đức Kitô thì không thể giữ lấy người cho riêng mình, nhưng phải công bố. Cần có một nhiệt tình tông đồ mới mẻ, được sống như một cam kết hàng ngày của những cộng đoàn và nhóm Kitô hữu. Khi ta xuất phát lại từ Đức Kitô, thì linh đạo hiệp thông trở thành một linh đạo sinh động và vững chắc của các môn đệ và tông đồ của nước trời. Đối với những người thánh hiến, thì điều đó có nghĩa là dấn thân phục vụ những anh chị em của mình, nơi những người ấy họ nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô. Khi thi hành sứ vụ tông đồ này, không thể phân tách là và làm ra hai phần khác nhau được, vì mầu nhiệm Đức Kitô cấu thành nền tảng tuyệt đối cho mọi hoạt động mục vụ. Sự đóng góp của những người thánh hiến nam nữ vào công cuộc loan báo tin mừng, tin vàn là chứng tá đời sống toàn hiến cho Thiên Chúa và anh chị em, noi gương đấng cứu thế, là đấng vì yêu thương nhân loại đã trở nên người tồi tớ. Khi tham dự vào sứ vụ của giáo hội, những người thánh hiến không chỉ giới hạn việc dâng hiến vào một thời gian, nhưng là suốt đời. Trong tông thư ngàn năm mới, Đức Giáo Hoàng hình như muốn đẩy xa hơn nữa việc cụ thể hóa tình yêu đối với người nghèo. Thế kỷ và thiên niên kỷ mới đang bắt đầu, cần thấy và ước mong sao thấy rõ ràng hơn mức độ cống hiến mà cộng đoàn Kitô hữu thể hiện trong việc bác ái đối với những người nghèo túng nhất. Nếu chúng ta thật sự xuất phát lại từ việc chiêm ngưỡng Đức Kitô, chúng ta phải biết nhận ra người, nhất là qua khuôn mặt của những người mà người muốn đồng hóa. Tôi đói và anh em đã cho tôi ăn, tôi khát và anh em đã cho tôi uống, tôi là khách lạ, và anh em đã tiếp đón, tôi trần truồng, và anh em đã cho tôi mặc, tôi ở tù, và anh em đã đến thăm. Matthew chương 25, câu 35 đến câu 36. Bản văn tin mừng này không đơn thuần là một lời mời gọi làm việc bác ái, nhưng là một trang của Kitô học tỏa chiếu một tia sáng về mầu nhiệm Đức Kitô. Qua những lời đó, cũng giống như vấn đề tính chính thống về mặt giáo thuyết, giáo hội đo lường được lòng trung tín của mình như là hiền thê của Đức Kitô. Đức Giáo Hoàng cũng đề nghị một đường hướng linh đạo cụ thể bằng cách mời gọi nhận ra nơi bản thân người nghèo, sự hiện diện đặc biệt của Đức Kitô, đấng đã bó buộc giáo hội phải ưu tiên chọn lựa người nghèo. Với chọn lựa như thế, những người thánh hiến phải làm chứng cho lối thể hiện tình yêu của Thiên Chúa, sự quan phòng và lòng thương xót của người. Lãnh vực mà Đức Gioan Phaolô mời gọi chúng ta làm việc bao gồm toàn thể thế giới. Đối diện với viễn cảnh đó, những người thánh hiến phải thực hiện hành vi tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô bằng cách nhận ra tiếng nói của người qua lời cầu cứu vang lên từ thế giới nghèo đói. Tìm kiếm một sự quân bình giữa sinh khí phổ quát của ơn gọi truyền giáo và đưa sinh khí ấy vào trong bối cảnh của giáo hội địa phương sẽ là thách đố hàng đầu của mọi hoạt động tông đồ. Bên cạnh các hình thức nghèo đói cổ xưa, còn có những hình thức mới như thất vọng vì cuộc sống vô nghĩa, tình trạng nghiện ngập ma túy, cảnh bị ruồng bỏ vì tuổi già hay vì bệnh tật, cảnh bị gạt ra bên lề xã hội hay việc kỳ thị trong xã hội. Trong các hình thức truyền thống và hình thức mới, Kiên giáo trước tiên là một việc phục vụ phẩm giá con người trong một xã hội phi nhân hóa, vì sự nghèo đói cùng cực và nghiêm trọng nhất của thời đại chúng ta là nhẫn tâm chà đạp lên các quyền lợi của con người. Với năng động của bác ái, tha thứ và hòa giải, những người thánh hiến đấu tranh cho công lý để xây dựng một thế giới mở ra những cơ hội mới và tốt hơn để cải thiện cuộc sống và phát triển cá nhân. Để việc tham gia đấu tranh đạt hiệu quả, cần phải có tinh thần của người nghèo được thanh luyện khỏi tư lợi, sẵn sàng phụng sự hòa bình và bất bạo động với tinh thần liên đới và đầy lòng thương cảm đối với những ai khốn khổ. Cách thức loan báo lời của Thiên Chúa và thực hiện những kỳ công của người mà Đức Giê-xu đã bắt đầu và giáo hội tiên khởi đã thực hiện không được lãng quên khi năm thánh kết thúc hay bước sang thiên niên kỷ mới, nhưng thôi thúc chúng ta cấp bách thực hiện trong tình mến để hướng tới một tương lai khác. Phải sẵn sàng trả giá cho việc bách hại, vì hiện nay nguyên nhân của tử đạo thường là sự đấu tranh cho công lý vì muốn trung thành với tin mừng. Đức Gioan Phaolô khẳng định rằng, chính tá đó, ngay cả thời gian gần đây, đã đưa đến việc tử đạo của một số anh chị em tại những miền khác nhau trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục theo Chúa Kitô tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngơ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, rắc rêu tin vui cho muôn người. Ngày đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống, con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát xanh đồi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng, cho quên đi những sầu vương, Chúa ơi xin thương ai đoạn trường. Ngày đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hiểu và sống tinh thần nghèo khó đích thực trong đời sống vợ chồng. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Qua gương sáng và giáo huấn của Chúa Giêsu cũng như đời sống của các tín hữu tiên khởi, chúng ta thấy rằng nghèo khó không hề đồng nghĩa với cùng khổ. Trong khi nghèo khó có thể là một nhân đức cần được đề cao và trau dồi, thì cùng khổ luôn luôn là một tình trạng khốn khổ phải tránh và loại bằng mọi giá. Chúa Giêsu chắc chắn không đến để bần cùng hóa con người. Hiểu một cách đúng đắn, nghĩa là như được Chúa Giêsu đã sống, nghèo khó đích thực là cởi mở tâm hồn với Chúa, là sẵn sàng đón nhận ý Chúa và thực thi tất cả những đòi hỏi của ý Chúa. Nghèo khó đích thực vì Chúa Giêsu đã sống là hoàn toàn lệ thuộc và tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa. Nói tóm lại, sống nghèo khó đích thực là để cho Chúa hiện diện và hoạt động trong cuộc sống. Nghèo khó đích thực mời gọi con người siêu thoát với mọi sự. Người sống nghèo khó đích thực không biến của cải và mọi thứ mình có thành những thần tượng. Nó giúp cho con người biết chấp nhận những giới hạn, sự yếu đuối và những lầm lỗi của mình một cách đơn sơ và chân thành. Nó cũng giúp cho con người sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ và bất ngờ trong cuộc sống. Một cách cụ thể, nghèo khó đích thực thúc đẩy con người sử dụng của cải trần thế một cách chừng mực tùy theo nhu cầu. Nó mời gọi con người chia sẻ tất cả những gì mình có và ngay chính bản thân của mình với người khác. Nó lôi kéo con người ra khỏi vỏ ốc ích kỷ của mình để phục vụ người khác và từ bỏ ngay cả những gì là cần thiết. Nhưng quan trọng hơn cả, nghèo khó đích thực chính là sống với người nghèo và cho người nghèo, là đứng về chính nghĩa của người nghèo, là tranh đấu cho đến cùng để loại trừ bất công là nguyên nhân tạo ra cùng khổ và hạ giảm phẩm giá con người. Được hiểu như thế, tinh thần nghèo khó đích thực có thể giúp cho những người sống bậc vợ chồng đạt được những mục đích của hôn nhân và vượt qua được những khó khăn trong đời sống vợ chồng. Hôn nhân Kitô giáo thiết yếu là một sự cam kết toàn diện của hai người phối ngẫu với nhau. Lời thề hứa mà họ tuyên đọc trong nghi lễ hôn phối nhấn mạnh đến sự cam kết ấy. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng mọi ngày trong suốt đời. Để giữ lời hứa ấy, tinh thần nghèo khó là điều cần thiết. Hôn nhân Kitô giáo là thực tại gần nhất với giao ước giữa Thiên Chúa và dân người và với giao ước giữa Chúa Kitô và giáo hội. Trong giao ước với dân người, Thiên Chúa trao ban trọn vẹn cho dân người. Trong giao ước với giáo hội, Chúa Giêsu cũng hiến thân trọn vẹn cho giáo hội. Cũng thế, trong hôn nhân Kitô giáo, hai người phối ngẫu cũng phải trao dâng cho nhau một cách trọn vẹn nếu họ muốn hôn phối của họ trở thành một dấu chỉ, một bí tích của giao ước giữa Thiên Chúa và loài người. Để đạt mục đích ấy, cả hai phải được thúc đẩy và hướng dẫn theo tinh thần nghèo khó. Tình yêu nói chung và tình yêu vợ chồng nói riêng chỉ thực sự hữu hiệu nếu nó được xây dựng và thúc đẩy bởi tinh thần nghèo khó. Thật thế, tình yêu đòi hỏi mỗi người phải tìm kiếm thiện ích cho người phối ngẫu của mình, phải ra khỏi bản thân để gặp gỡ người khác, phải làm vừa lòng người khác, phải làm cho người khác được phong phú, phải quan tâm đến người khác. Một thái độ sống như thế không thể có được nếu không có một tinh thần nghèo khó đích thực. Một thái độ như thế không thể có được nếu có người không trút bỏ chính bản thân mình. Quan hệ mỗi ngày giữa hai người phối ngẫu chỉ có thể sống động, lành mạnh và vui tươi nếu được thúc đẩy và nuôi dưỡng bởi tinh thần nghèo khó. Thật thế, nơi nào có hai người chung sống với nhau, thì nơi đó thường có hai ý kiến hai cách nhìn khác nhau về các biến cố, hai quan điểm khác nhau về các vấn đề. Mỗi người đều có sở thích riêng, mỗi người đều có điều mình thích và điều mình không thích. Do đó, để đi đến một quyết định, để đạt được một thỏa hiệp, để giải quyết một xung đột, cần phải chết đi, cần phải từ bỏ chính mình, cần phải nhượng bộ vì yêu thương. Để có thể làm hài lòng người khác, mà không từ bỏ những giá trị và niềm tin thâm sâu của mình, cần phải có nhiều siêu thoát, mà duy chỉ có tinh thần nghèo khó đích thực mới có thể mang lại mà thôi. Quan hệ giữa hai vợ chồng phải được xây dựng trên tinh thần nghèo khó đã đành, mà giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ ấy cũng chỉ hài hòa khi được xây dựng trên tinh thần nghèo khó mà thôi. Quan hệ với con cái là một lĩnh vực trong đó tinh thần nghèo khó có thể giúp cha mẹ rất nhiều. Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ hầu như phải sống hoàn toàn cho chúng, nhưng đồng thời cũng bắt con cái hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Nhưng khi chúng khôn lớn, cha mẹ cần phải cân bằng giữa quyền bính và trách nhiệm cá nhân, giữa tự trị và lệ thuộc, giữa tình yêu và khả năng có thể khước từ tình yêu. Đây là lúc cha mẹ phải sống tinh thần từ bỏ hơn bao giờ hết. Một thái độ từ bỏ như thế chỉ có thể có được nhờ tinh thần nghèo khó mà thôi. Khi con cái trưởng thành và lập gia đình, thì chắc chắn gia đình mới là mối quan tâm chính của chúng. Do đó, gia đình của cha mẹ ít hay nhiều bị quên lãng. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có thể trở nên bớt nồng ấm. Cha mẹ chỉ còn chiếm chỗ thứ yếu trong gia đình mới của chúng. Đây là lúc mà chỉ có một tinh thần nghèo khó đích thực mới có thể giúp cha mẹ chấp nhận một tình cảnh như thế. Nuôi con khôn lớn, đầu tư tất cả mọi của cải, sức lực và hy sinh. Chắc chắn, cha mẹ không mong gì hơn là con cái được nên người. Nhưng nên người cũng có nghĩa là đủ lông đủ cánh để rời bỏ mái ấm gia đình và lìa xa cha mẹ. Hy sinh tất cả mọi sự cho con cái, sống trọn vẹn cho chúng. Giờ đây, cha mẹ còn cần phải sống cho đến cùng vai trò cha mẹ của mình. Đó là biết chấp nhận để cho con cái rời bỏ vòng tay săn sóc và sự bao bọc chở che của mình. Đây hẳn phải là sự mất mát và hy sinh cuối cùng của cha mẹ. Chỉ có tinh thần nghèo khó đích thực mới giúp cho cha mẹ đón nhận sự chia ly và ngay cả sự quên lãng của con cái. Nói tóm lại, trong quan hệ vợ chồng, cũng như trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái, sống tinh thần nghèo khó đích thực là sống cho người khác, đến độ sẵn sàng hy sinh tất cả những gì thuộc về mình, miễn là người khác được hạnh phúc.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, để phê phán những người hành động theo phong trào, theo số đông, mà không hiểu rõ hay không nhận thức được hành động mình đang làm, người ta kể câu chuyện vui như sau. Một cậu bé đang đi trên lề đường, bỗng dừng lại, ngửa mặt lên trời. Có một vị giáo sư đi tới, thấy thế cũng ngạc nhiên, dừng lại, ngước mắt nhìn theo. Rồi một bà đứng tuổi đi ngang qua, cũng làm y như vậy. Một người, rồi một người nữa. Lúc cậu bé cúi xuống, quay ngang quay ngửa, ngạc nhiên khi thấy cả chục người đứng chung quanh mình. Cậu hỏi, ủa, các ông các bà cũng bị chảy máu cam như cháu sao? Khi đọc trình thuật thương khó của Đức Giêsu, chúng ta cũng bắt gặp một hiệu ứng hội chứng đám đông như thế. Một đám đông reo hò đón Đức Giêsu vào thành Jerusalem như một vị vua, rồi cũng chính đám đông cuồng nhiệt này đòi đóng đinh người vài ngày sau đó. Quả thật, lòng dạ con người thật khó dò. Thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo. Thánh Matthew thuật lại rằng, các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng tìm chứng gian buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình. Nhưng họ tìm không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian. Phiên tòa do các thượng tế và thượng hội đồng Do Thái mở ra, không nhằm thực thi chức năng của một phiên tòa cán cân công lý, nhưng để âm mưu hạ bệ và kết án một con người. Họ đã bắt tay nhau để chối bỏ sự thật, khước từ chính đấng là sự thật, chỉ vì lo sợ quyền lợi sẽ bị ảnh hưởng trước sức hút của Đức Giêsu đối với dân chúng. Đáng tiếc thay, khi nhiều người trước đây từng thán phục Đức Giêsu vì những giáo huấn tốt đẹp và phép lạ của người, nay lại đánh mất chính mình giữa đám đông. Nhưng cũng đáng sợ thay, khi ai đó lợi dụng hội chứng đám đông để trục lợi, để đạt những mục đích thấp hèn, hay để ức hiếp, chèn ép, thậm chí hủy hoại người cô thế cô thân, người thấp cổ bé miệng. Hội chứng đám đông thời nào cũng có. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia xã hội học, hội chứng này đang xuất hiện ngày càng nhiều và thường gây ra những tiêu cực trong xã hội. Chúng ta có thể kể ra một số ví dụ như tình trạng hôi của, tình trạng vỡ chợ để được ăn miễn phí, hỗn loạn chỉ để được tắm miễn phí, hay đến việc xô đẩy giành giật trong các lễ hội, giày xéo nát cỏ hoa khi tham quan. Thực trạng xã hội cũng đặt cho chúng ta những câu hỏi về đời sống đức tin. Nhiều người sinh hoạt lâu năm trong hội đoàn, nhiều em sinh hoạt một thời gian dài trong nhóm giúp lễ. Nhưng khi hết hội đoàn, rời bỏ nhóm, thì tâm hồn cũng chẳng còn một chút gì là giá trị đạo. Nhiều trường hợp các em lại còn hư hỏng thêm do gần chùa gọi bụt bằng anh, hoặc do việc kết bè kết nhóm khi sinh hoạt hội đoàn. Vậy thì chúng ta đang sống đạo bằng sự liên kết, hiệp thông, gắn bó cụ thể với Đức Giêsu qua anh chị em của mình, hay đang sống đạo theo kiểu gắn đời mình vào cỗ xe của những sinh hoạt trong giáo xứ hay đoàn thể? Lạy Chúa Giêsu, Kinh Thánh chỉ thực sự mang lại cho chúng con hạnh phúc trong cuộc sống khi chúng con biết để cho lời Chúa thấm đẫm vào từng hơi thở cuộc đời chúng con, trở nên ngọn hải đăng dẫn đường cho chúng con bước đi trong đêm tối đức tin. Xin giúp chúng con hiểu được thánh ý Chúa muốn chúng con thực hiện trong đời. Ước gì đời sống đức tin của chúng con mang lại bình an và hạnh phúc cho những người chúng con gặp gỡ. Xin đừng bao giờ để chúng con biến chất thành những quan tòa máu lạnh, dùng lời Chúa để kết án hay bóp chết niềm hy vọng của người anh chị em sống chung quanh. Đừng để chúng con trở nên những kẻ vụ hình thức, dùng luật Chúa để cô lập hay hủy hoại một con người. Xin cho chúng con biết tôn trọng tiếng nói lương tâm ngay thẳng. Hòa đồng chứ không hòa tan trong đám đông. Dám đứng về lẽ phải, dù có vấp phải sự chống đối của số đông A-dua. Vâng, lạy Chúa. Lịch sử và những thăng trầm đã qua, nhắc nhở chúng con nên biết bình tâm, thận trọng, giữ cho được thái độ khách quan, xây dựng. Hành vi của chúng con có thể góp phần, dù nhỏ, mở đường đi lên phục thiện cho một con người. Xin cho chúng con biết ngược dòng, có khi phải đắc tội với đám đông, để dám lên tiếng bảo vệ sự thật. Sự thật mà Chúa đã đổ máu và hy sinh chết trên thập giá để bảo vệ và mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho mọi người. Amen.
Có bao điều con có thể làm vì Chúa cho anh em, nhưng con đã không làm. Có bao điều con biết phải làm vì Chúa cho anh em, nhưng con cũng chưa làm. Điều ấy chẳng lớn lao chi, điều ấy đâu quá khó gì. Có khi chỉ là một lời xin lỗi, có khi là chút bao dung thứ tha, có khi chỉ là một chút quan tâm, một chút mến yêu, một chút sẻ chia. Thật lòng con rất muốn làm điều tốt đẹp để dâng Chúa. Thật lòng con muốn sống thật đẹp cho Chúa và vì Chúa. Mời con đây chân thành yêu Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.